Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 20 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự, giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, một trong những biến cố quan trọng đó là Tòa Thánh công bố sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho ngày 1 tháng Giêng năm 2005. Sứ điệp này đã được chúng tôi giới thiệu trong một thời sự những ngày vừa qua. Tiếp sau đây là những tin quan trọng khác. Tin Vatican. Đức cha Renato Boccardo, tổng thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, và cũng là vị phụ trách tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha, đã xác nhận hôm thứ Tư 15 tháng 12 rằng, nếu tình trạng sức khỏe cho phép, thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia, bên Đức, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005. Đây là chuyến đi quốc tế duy nhất của Đức Thánh Cha được xác nhận cho năm 2005. Giới truyền thông đã có nhắc đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha tại quê hương Ba Lan vào ngày 19 tháng 6 năm 2005, căn cứ vào lời nói của Đức Hồng Y Joseph Klem, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ba Lan, cách đây một tháng. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm Ba Lan vào tháng 6 năm 2005, như báo chí đã loan, nay chưa được Tòa Thánh chính thức xác nhận. Theo Đức cha Renato Boccardo, thì Đức Thánh Cha sẽ đến Colonia vào ngày 18 tháng 8, và tối ngày 20 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ, và sáng ngày 21 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể, bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Carliman đã cho biết là đã có 800.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tháng 8 năm 2005 tại Colonia, bên Đức. Cũng tin Vatican, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư vừa qua 15 tháng 12, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã tiếp kiến chung khoảng 9.000 tín hữu trong Đại Thánh Đường Paul đệ lục và tiếp tục giải thích phần thứ hai của Thánh Vịnh 71. Được dùng trong giờ kinh chiều thứ Năm tuần thứ Hai. Thánh Vịnh 71 là Thánh Vịnh nói về Đấng Thiên Sai như vị vua, nhưng là một vị vua hòa bình, yêu thương chăm sóc những kẻ bé nhỏ. Đức Thánh Cha đã tóm gọn bài huấn đức của Ngài bằng tiếng Pháp như sau. Anh chị em thân mến, trong mùa giọng, Thánh Vịnh 71 trình bày cho chúng ta mẫu gương về vị vua thực hiện công bằng, đức độ, bên vực kẻ nghèo và những ai bị áp bức. Trong dung mạo của vị vua thiên sai này, chúng ta nhận ra những đường nét của Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ Maria, là đấng cứu thế muôn dân trong đại. Việc Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem hoàn tất lời hứa cao cả mà Thiên Chúa đã nói với Abraham, trong người tất cả mọi dân nước trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Trong phần chào chúc các nhóm đặc biệt hiện diện, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những vị thẩm quyền đạo đời của tỉnh Trento và những anh chị em đến từ vùng Bồ Đàn bên Ba Lan, vì món quà những cây thông Giáng sinh. Được biết, cây thông Giáng sinh lớn, cao 32 thước và già 110 năm tuổi, được đặt bên hang đá nơi quảng trường Thánh Phêrô, và có những cây thông nhỏ khác được đặt nơi các văn phòng trong nội thành Vatican. Được biết, trước khi tiếp kiến các tín hữu trong Đại Thánh Đường Paul đệ lục, Đức Thánh Cha đã có cuộc tiếp kiến khoảng 3.000 bạn trẻ sinh viên học sinh đến từ khắp nơi Italia, bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Các bạn trẻ này đã dâng lên Đức Thánh Cha những bức tranh, những bài văn, những bài thơ để tham dự cuộc thi đua toàn quốc về đề tài Lời nói hòa bình. Bầu khí buổi tiếp kiến thứ Tư vừa qua tại cả hai nơi, bên trong đền thờ Thánh Phêrô cũng như bên trong Đại Thánh Đường Paul đệ lục, là một bầu khí vui tươi của lễ Giáng sinh. Tin Việt Nam, các doanh nhân Công giáo được mời gọi xây dựng gia đình thành cộng đồng yêu thương. Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi gia đình doanh nhân trở thành một cộng đồng yêu thương sẽ giúp cho giáo hội và xã hội phát triển. Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh đã khuyên các doanh nhân công giáo như thế tại cuộc họp mặt cuối năm với doanh nhân công giáo miền Nam Việt Nam, được tổ chức hôm ngày 12 tháng 12, tức Chủ nhật thứ ba Mùi Dậu, trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y Tổng giám mục John Bautista Phạm Minh Mẫn nhấn mạnh với gần 200 doanh nhân công giáo như sau. Các doanh nhân nên nhìn nhận gia đình là bước khởi đầu của mình để thành đạt trong sự nghiệp thương mại. Đức Hồng Y nói rằng, gia đình doanh nhân được ổn định và thăng tiến sẽ là tế bào góp phần xây dựng giáo hội và xã hội trở thành cộng đồng yêu thương. Bởi ngoài nhiệm vụ xây dựng gia đình thành mái ấm yêu thương, luôn chia sẻ và nâng đỡ nhau, mỗi doanh nhân còn phải giúp các nhân viên và khách hàng của mình được sống dồi dào. Từ nay, mỗi doanh nhân công giáo nên dành 7 đến 8 phút mỗi ngày hoặc ít nhất vài lần trong tuần để tổ chức các sinh hoạt trong gia đình, ông bà, cha mẹ và các con cùng ăn cơm với nhau, cầu nguyện và chia sẻ công việc làm ăn và kết quả học tập và góp ý sửa đổi cho nhau để giúp nhau sống hạnh phúc theo gương gia đình thánh gia. Được thành lập từ mùa chay năm 2003, giới doanh nhân công giáo đã quy tụ lại với nhau và thỉnh cầu Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh giúp họ đào sâu niềm tin, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, liên đới và hỗ trợ phát triển sự nghiệp thương mại, cộng tác phục vụ giáo phận, xây dựng giáo hội và phát triển xã hội. Tin Mã Lai. Chính quyền Mã Lai đã ra quyết định nghi thức mừng Chúa Giáng sinh nơi công cộng được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 trước sự hiện diện của quốc vương Mã Lai và thủ tướng Mã Lai, sẽ không được phép nhắc đến tên Chúa Giêsu, không được hát thánh ca hay trưng bày cảnh Chúa Giáng sinh. Trước quyết định này, Linh Mục Liêm đã lên tiếng công khai chỉ trích quyết định của chính phủ. Ngài nói, đó là điều gây phẫn nộ, xúc phạm đến công chúng và là điều phạm thánh. Theo dự trù, có khoảng 50.000 người Mã Lai và du khách sẽ tham dự buổi lễ mừng Giáng sinh tại Petaling Jaya, gần thủ đô Kuala Lumpur. Chính quyền và Hội đồng Kitô giáo Mã Lai đứng ra tổ chức buổi lễ này, và họ gọi là tiệc mừng Giáng sinh vĩ đại. Hội đồng Kitô giáo tuyên bố họ sẽ tuân theo lời yêu cầu không chính thức của chính quyền, là sẽ không hát thánh ca Giáng sinh, cũng không công khai ca tụng và nhắc đến Chúa Giêsu trong tiệc mừng đêm Giáng sinh. Các giới chức chính quyền nói lời yêu cầu này là do các người Hồi giáo có lập trường ôn hòa đề nghị, vì họ muốn tránh không để cho các giáo sĩ Hồi giáo quá khích nổi giận, lợi dụng tình hình, gây bất ổn. Hiến pháp Mã Lai bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng Hồi giáo là quốc giáo Mã Lai. Theo hiến pháp, vua Mã Lai là vị đứng đầu Hồi giáo, nên theo lời yêu cầu chính phủ, để tránh xúc phạm đến vua, việc nhắc nhớ tên Chúa Giêsu và các bản thánh ca Giáng sinh chỉ được hát trước khi vua Mã Lai đến tham dự buổi lễ. Linh Mục Liêm đã gửi một lá thư đến Hội đồng Kitô giáo, nghiêm khắc chỉ trích hội đồng đã theo lời yêu cầu chính quyền. Trong thư, Linh Mục Liêm viết như sau. Là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu không thể bị hạ giá ngang hàng với những bậc hiền nhân văn hóa. Dùng lễ Giáng sinh cho mục tiêu chính trị là một chuyện tồi tệ, và người Kitô phải đứng lên vì danh Chúa Giêsu. Được biết, người Kitô giáo tại Mã Lai chiếm 6% dân số. Tin Indonesia. Một hội nghị về truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã khuyến khích các vị lãnh đạo giáo hội ở châu Á học hỏi ngôn ngữ của giới truyền thông đại chúng để chuyển tải các thông điệp của họ cách hữu hiệu hơn. Khoảng 65 nhân viên giáo hội đến từ 20 quốc gia đã tham dự hội nghị truyền thông xã hội của các giám mục lần thứ 5 với chủ đề Đối thoại liên tôn là truyền thông. Văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã tổ chức cuộc họp này từ ngày 22 đến 27 tháng 11 vừa qua tại Bali, cách Jakarta 900 cây số về hướng đông. Trong một thông cáo báo chí được phát hành sau hội nghị, các tham dự viên đã đề nghị các lãnh đạo giáo hội tìm hiểu cách sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu không, các thông điệp quan trọng và mang tính đạo đức dành cho con người không thể được chuyển tải. Đức cha Thiên Chai Samanchit của giáo phận Chantaburi bên Thái Lan là chủ tịch văn phòng các vấn đề đại kết và liên tôn của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, một trong những tham dự viên, đã giải thích với hãng tin UK rằng các vị lãnh đạo giáo hội cần hiểu được vai trò của giới truyền thông đại chúng và cách làm việc với họ, phát triển một quan hệ tích cực thay vì đối lập. Ngài nói, sự cộng tác như thế có thể giúp làm cho tin tức chính xác hơn, cũng như tạo được sự hiểu biết lẫn nhau và hòa hợp trong cộng đoàn. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong thông điệp của Ngài gửi cho những người tham dự cuộc họp, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và sự hòa hợp giữa các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Phần thuyết trình của các chuyên gia về truyền thông và những phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm các bài thuyết trình về truyền thông xã hội theo viễn cảnh của các nền văn hóa khác nhau và các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Khổng giáo và Phật giáo.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, giới thiệu tiếp phần 3 của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình ngày 1 tháng Giêng năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu đọc phần 3 của sứ điệp hòa bình năm 2005, là phần nói về tương quan giữa hòa bình và những của cải trên mặt đất này. Khi nói đến những của cải trên mặt đất này, Đức Thánh Cha mở rộng quan niệm về những của cải trên mặt đất này, bao gồm những sự phong phú mới, những tài nguyên mới, đó là những kiến thức khoa học và những tiến bộ kỹ thuật. Dựa trên nguyên tắc của giáo huấn xã hội của giáo hội về mục tiêu phổ quát của những của cải, nghĩa là mọi tài nguyên trên mặt đất này đã được Thiên Chúa tạo dựng và để cho tất cả mọi người được hưởng dùng. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, hòa bình có thể liên hệ chặt chẽ với phát triển, và rằng cần phải bỏ đi những hàng rào ngăn cách và những độc quyền, để không một dân nước nào bị loại ra ngoài lề, không được hưởng những tài nguyên, những của cải của trái đất này, kể cả những tài nguyên mới, những của cải mới, là những kiến thức khoa học và những tiến bộ kỹ thuật. Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau trong phần 3 của Sứ điệp Hòa bình năm 2005. Điều thiện hảo hòa bình sẽ được bảo đảm tốt hơn nếu cộng đồng quốc tế lãnh lấy vai trò với ý thức trách nhiệm nhiều hơn về những của cải hay tài nguyên. Cách chung được mọi người nhìn nhận như là những của cải chung. Những tài nguyên chung, đó là những của cải mà tất cả mọi công dân đều được hưởng cách tự động, mà không cần phải có những quyết định rõ ràng để hưởng lấy những điều đó. Trên bình diện của một quốc gia, đó là trường hợp của những của cải chung, như hệ thống tư pháp, hệ thống bảo toàn an ninh, hệ thống giao thông các đường xe hơi hoặc hệ thống các đường sắt. Trong thế giới ngày nay, chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi hiện tượng toàn cầu hóa, thì càng ngày càng có nhiều hơn những tài nguyên chung, mang lấy tính cách toàn cầu, và do đó gia tăng thêm những quan tâm chung mỗi ngày một hơn. Chỉ cần nghĩ đến công cuộc chiến đấu chống lại nạn nghèo đói, đến việc mưu tìm hòa bình và an ninh, đến mối quan tâm lo lắng trước những thay đổi khí hậu, đến việc chặn đứng sự lây nhiễm những bệnh tật. Cộng đồng quốc tế cần đáp lại những quan tâm trên bằng một hệ thống càng ngày càng rộng rãi hơn về những quyết định pháp lý, có khả năng điều động sự hưởng dùng những tài nguyên chung này, theo sự gợi hứng của những nguyên tắc phổ quát về công bằng và liên đới. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha áp dụng nguyên tắc về mục đích phổ quát của các của cải, nghĩa là các tài nguyên trên mặt đất đã được Thiên Chúa tạo dựng cho tất cả mọi người được hưởng dùng, vào trong trường hợp cụ thể của công cuộc chống nạn nghèo đói. Ngài đã viết nơi số 8 của Sứ điệp Hòa bình như sau: nguyên tắc về mục đích phổ quát của những của cải, ngoài ra, cho phép ta đương đầu với thách thức của nạn nghèo đói một cách tương xứng, vừa lưu ý nhất là đến những hoàn cảnh cùng cực, trong đó còn hơn 1 tỷ người trên thế giới sinh sống. Cộng đồng quốc tế đã đặt ra cho mình mục tiêu ưu tiên vào khởi đầu của ngàn năm mới, là từ nay đến năm 2015 sẽ làm giảm xuống một nửa tổng số những người nghèo. Giáo hội nâng đỡ và khuyến khích công cuộc dấn thân này,
và mời gọi những ai tin vào Chúa Kitô hãy thể hiện tình yêu thương ưu tiên dành cho người nghèo một cách cụ thể và trong mọi lĩnh vực. Thảm kịch nghèo đói xem ra được liên kết một cách chặt chẽ với vấn đề nạn nợ nước ngoài của những quốc gia nghèo. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này, vấn đề nợ nước ngoài chưa gặp được một giải pháp tương xứng. Đã 15 năm qua rồi, kể từ khi tôi lên tiếng kêu gọi dư luận quốc tế chú ý đến sự kiện này, rằng nợ nước ngoài của các quốc gia nghèo có liên quan chặt chẽ với toàn bộ những vấn đề khác nữa, như vấn đề đầu tư nước ngoài, vấn đề sinh hoạt công bằng của những cơ quan quốc tế, vấn đề giá cả những nguyên liệu và những vấn đề khác nữa. Những thể thức mới đây để giảm bớt các món nợ, cách chung đã được đặt ra theo những đòi hỏi của người nghèo, chắc chắn đã làm cho phẩm chất của sự phát triển kinh tế được tốt hơn. Tuy nhiên, vì một loạt những yếu tố khác nhau, sự phát triển kinh tế này, xét trên bình diện số lượng, còn cho thấy là chưa đạt kết quả, nhất là so với những mục tiêu đã được đề ra vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba. Những quốc gia nghèo còn mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn, những mức thu nhập thấp và việc tăng trưởng kinh tế chậm. Cả hai yếu tố này giới hạn con số tiết kiệm, và đến phiên mình, những nguồn đầu tư yếu và việc sử dụng không hữu hiệu nguồn vốn tiết kiệm. Cả hai điều này lại không cổ võ được cho sự tăng trưởng kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Hòa bình năm 2005 về tương quan giữa hòa bình và việc sử dụng những của cải trên mặt đất này. Cần phân phối công bằng các tài nguyên, sao cho không một ai, không một dân nước nào bị loại ra ngoài lề công cuộc phát triển kinh tế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin không chối bỏ lý trí hay khoa học. Đây là đề tài của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Với một niềm tin và khoa học vào mỗi ngày thứ hai hàng tuần, chúng tôi muốn đưa ra một khẳng định nền tảng là giữa niềm tin tôn giáo đích thực và khoa học hay lý trí nói chung không hề có mâu thuẫn hay loại trừ nhau. Một tín hữu thành tín vẫn và phải là một con người luôn biết sử dụng kho tàng cao quý nhất mà Thiên Chúa phú bẩm cho con người là lý trí. Ngược lại, cái lý trí biết suy nghĩ một cách bình thường, nghĩa là theo đúng quy luật của nó, cũng không thể loại trừ niềm tin tôn giáo vốn là ân huệ cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Một lý trí chối bỏ niềm tin tôn giáo thường dẫn đến đại họa cho con người. Đó là điều mà nhân loại đã chứng kiến trong thế kỷ thứ 20 vừa qua. Cả Đức Quốc xã lẫn chủ nghĩa cộng sản đều được xây dựng trên nền tảng chung là chủ trương chối bỏ và chà đạp niềm tin tôn giáo. Lý trí chối bỏ niềm tin tôn giáo là đại họa đã đành. Mà một niềm tin tôn giáo mù quáng, không được lý trí soi dẫn, cũng làm cho con người bại hoại không kém. Khi cảm tính loại trừ lý trí để trở thành động lực và thước đo trong lĩnh vực tôn giáo, chúng ta sẽ thấy phát sinh không biết bao nhiêu phong trào tôn giáo lệch lạc. Đây là trường hợp đã và đang xảy ra trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này. Giáo phái chân lý tối thượng tại Nhật Bản, giáo phái đền thờ nhân dân tại Kyjan hồi cuối thập niên 70, giáo phái đền thờ mặt trời tại Thụy Sĩ, vân vân. Nếu không chủ trương sát hại người khác, thì các giáo phái này cũng luôn dẫn đến chỗ tự sát. Các nhóm Hồi giáo cực đoan chủ trương bạo động cũng là thể hiện của một niềm tin tôn giáo mù quáng, không được lý trí hướng dẫn. Một vài sự kiện trên đây cũng đủ để chứng tỏ rằng, khi niềm tin tôn giáo và lý trí loại trừ nhau, con người chỉ có thể chuốc lấy đại họa mà thôi. Trái lại, khi niềm tin tôn giáo và lý trí song hành và bổ túc cho nhau, cuộc sống con người mới thực sự hài hòa. Trong mỗi thánh lễ ngày Chủ nhật, mọi tín hữu Kitô đều tuyên xưng: Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Với một lời tuyên xưng như thế, từ một nhà bác học cho đến một người nông dân chân lấm tay bùn, từ một em bé mới bước vào tuổi khôn, cho đến một cụ già từng trải kinh nghiệm, có lẽ không một tín hữu Kitô nào đặt vấn đề về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Gia nhập Kitô giáo ở tuổi trưởng thành, hay được cha mẹ mang đến nhà thờ để chịu phép rửa khi vừa lọt lòng mẹ, dường như mọi tín hữu Kitô đều đón nhận đức tin như một ân huệ. Nhưng phải chăng vì thế mà họ không cần phải sử dụng lý trí của mình để suy tư về sự hiện hữu ấy của Thiên Chúa? Phải chăng vì có đức tin mà người tín hữu Kitô giả từ lý trí của mình để không màng đến những suy tư về những gì có liên hệ đến nội dung của niềm tin tôn giáo nữa? Thật ra, suy tư về niềm tin tôn giáo của mình là sinh hoạt nền tảng của người tín hữu Kitô. Cách này hay cách khác, tùy ở trình độ hiểu biết của mình, mỗi một tín hữu Kitô đều là một tư tưởng gia, một thần học gia. Theo nghĩa, họ không ngừng được thúc đẩy để suy tư về nội dung đức tin của mình. Nếu một nhà bác học, trong khi chiêm ngưỡng vũ trụ bao la, có thể nhận ra dấu ấn của đấng tạo hóa qua đầu viễn vọng kính của mình, thì một người nông dân quê mùa chất phác cũng nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa không kém, qua tứ thời bát tiết, qua sự sống mà họ tiếp cận và chiêm ngưỡng hàng ngày trong thiên nhiên. Uyên bác hay thất học, tất cả mọi tín hữu Kitô đều được nối kết với nhau, không chỉ bằng đức tin được Thiên Chúa thông ban như một ân huệ nhưng không, mà còn bởi sợi dây của lý trí. Ở những mức độ khác nhau, nhưng cái lý trí ấy không ngừng thôi thúc người tín hữu Kitô suy tư về niềm tin của mình. Thật thế, con người đón nhận Thiên Chúa bằng đức tin cũng vẫn mãi mãi là một con người có lý trí. Do đó, tự nhiên họ cảm thấy có nhu cầu tìm hiểu, suy luận, lý giải, để tìm ra những lý lẽ khiến cho họ tin, mà vẫn còn là một con người có lý trí, còn tiếp tục biết suy nghĩ. Thật ra, đức tin chỉ có thể đi vào trong tâm hồn con người, là bởi vì tâm hồn con người từ bản chất hướng mở về mầu nhiệm thần linh. Nếu sự cởi mở của tâm hồn thuộc trật tự cảm tính, thì sự hướng mở của lý trí thuộc trật tự lý luận. Cả hai trật tự đang xen và bổ túc cho nhau, để giúp cho con người khi đón nhận đức tin vẫn còn là một con người hài hòa, như là vừa có trái tim vừa có lý trí. Điều bi thảm có thể xảy ra là khi con người nhân danh lý trí để bóp nghẹt niềm tin, hay ngược lại, đặt niềm tin vào chỗ đối nghịch với lý trí. Với đức tin, con người tin ở sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng với lý trí, con người suy nghĩ rằng Thiên Chúa không hiện hữu, hay không có những lý do vững chắc để suy nghĩ rằng Thiên Chúa hiện hữu. Một sự đối nghịch như thế sẽ không thể kéo dài, bởi vì con người hoặc hy sinh lý trí hoặc chối bỏ niềm tin. Vận dụng lý trí để tìm hiểu, để suy luận và lý giải về niềm tin của mình, đó là một trong những đòi hỏi nền tảng của đức tin. Tin không phải là một hành động hạ giảm hay chối bỏ bản tính con người, mà trái lại nâng cao phẩm giá ấy cho đến độ trí khôn có thể đạt đến những gì là cao đẹp nhất mà trái tim con người hằng khao khát. Đây chính là nguyên lý nền tảng của Kitô giáo. Ân sủng hay đức tin không phá hủy, mà trái lại kiện toàn bản chất con người. Đây cũng chính là niềm xác tín đã chạy xuyên suốt qua 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. Thật thế, ngay từ khởi đầu, Kitô giáo đã suy tư về niềm tin của mình và tìm cách để lý giải về nội dung của niềm tin ấy. Điển hình nhất hẳn phải là cố gắng của các văn sĩ và triết gia tiên khởi của Kitô giáo khi sử dụng các phạm trù của triết học Hy Lạp để trình bày nội dung đức tin của mình. Suốt 2000 năm qua, thần học Kitô giáo là một cố gắng lý giải về nội dung đức tin và giới thiệu nội dung ấy với tất cả những ai còn muốn vận dụng cái khả năng cao cả nhất của con người là lý trí. Vận dụng lý trí của mình để hiểu và chứng minh tính cách hợp lý của niềm tin của mình. Đây là một trong những đòi hỏi cơ bản của niềm tin. Dĩ nhiên, sự hiện hữu của Thiên Chúa hay nội dung đức tin không phải là đáp số của bài toán. Thiên Chúa vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm mà không một lý giải nào của con người có thể đạt đến hay nắm bắt được. Sẽ không bao giờ có đủ những lý chứng có tính toán học hay khoa học để thuyết phục lý trí con người tin nhận Thiên Chúa. Tất cả những gì mà lý trí con người có thể và phải chứng minh được, đó là chân lý đức tin hay nội dung đức tin, không hề đi ngược hay chối bỏ lý trí con người. Xét cho cùng, có thể làm một tín hữu Kitô mà vẫn không chối bỏ lý trí vốn là cơ năng cao quý nhất trong con người. Có thể làm một nhà khoa học mà vẫn là một tín hữu thuần thành. Có thể nói như nhà bác học Newton, nhìn thấy Thiên Chúa ở đầu viễn vọng kính của mình. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể là năm được chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Chúng ta đã nói đến mối liên hệ giữa thánh thể và đức tin, cũng như giữa thánh thể và đức bác ái. Hôm nay chúng ta sẽ nói về thánh thể và đức cậy trông. Khi tìm hiểu giáo lý về bí tích thánh thể, chúng ta nhận thấy rằng thánh thể là một thực tại mang theo mình biểu hiệu rất đặc biệt phong phú về đức cậy, về niềm hy vọng đối với thân phận của nhân loại và đối với mỗi người chúng ta. Đối với mỗi cá nhân, chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết về niềm hy vọng cậy trong Ngài. Khi Ngài quả quyết, ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ được sống muôn đời, và ta sẽ cho họ sống lại trong Ngài sau hết. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Đây không phải chỉ là một lời quả quyết, nhưng là một sự thật đem lại niềm hy vọng cho chúng ta. Vì Chúa Kitô đã nói và đã hứa, và Ngài đã lấy chính thịt máu mình để bảo đảm cho điều mình quả quyết. Và thịt cùng máu Ngài là bảo đảm đem lại sự sống muôn đời. Từ lời quả quyết này, sự sống đời đời được hứa cho những ai đón nhận mình và Mão Thánh Chúa Kitô. Sự sống đó thấm nhập vào tâm hồn những ai đón nhận Thánh Thể. Và ân huệ trao ban sự sống đời đời sẽ là bảo đảm sự sống lại vinh quang sẽ được thực hiện vào ngày sau hết. Còn đối với thân phận của toàn thể nhân loại, khi Thiên Chúa mặc khải việc Chúa Kitô đến trong thế gian, thì nhân loại có được một viễn tượng huy hoàng về một tương lai sẽ tới. Viễn tượng này được nhắc lại và làm cho rộng lớn hơn trong bí tích Thánh Thể. Thánh Phaolô đã nói về điều này như sau: mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này, anh em loan truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài lại đến. Thứ nhất Côrintô chương 11 câu 26. Vậy, Thánh Thể bảo đảm cho nhân loại về sự việc Chúa Kitô đến trong thế gian, sự việc Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Sự việc Chúa Kitô đến mang tầm mức rộng lớn hơn được thực hiện qua việc nhập thể của Chúa Kitô, qua việc khai sinh giáo hội trong ngày hiện xuống, và còn tiếp tục trong suốt công trình rao giảng tin mừng của giáo hội, sau cùng sẽ hoàn tất vào ngày tận cùng của thế giới hữu hình này. Chúng ta có thể dùng lời Thánh Ignatio viết cho Thánh Hữu Thành Epheso để diễn tả như sau. Thánh Thể là thuốc ban cho được ơn bất tử. Thánh Thể là thuốc chống lại độc dược, để con người không phải chết, nhưng sẽ được sống luôn mãi trong Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, khía cạnh cánh chung nơi Thánh Thể thật rõ ràng. Vì Thánh Thể loan báo điều chính yếu của thời cánh chung và bảo đảm cho sự hoàn thành vào thời kỳ này. Do đó, Thánh Thể đem lại cho các tín hữu niềm hy vọng, đức cậy trong vì được chắc chắn rằng tất cả những điều đó sẽ được thực hiện. Khi đem Chúa Kitô vào trong cộng đoàn Kitô, Thánh Thể hợp tác làm cho Chúa Kitô đến trong mọi thực tại của trần thế này và giúp cho giáo hội được lan tràn trên khắp thế gian. Thánh Thể đem lại cho những ai đang lao mình vào công cuộc rao giảng tin mừng nguồn sức mạnh siêu nhiên mà họ cần phải có. Thánh Thể hướng tất cả tương lai của từng cá nhân và của toàn thể nhân loại đến điểm cao chót khi Chúa Kitô đến trong ngày sau hết, và lúc đó mọi xác phàm sẽ sống lại. Thánh Thể làm cho cộng đoàn và cho mọi người tiến bước về số mệnh sau cùng của mình. Vì thế, Thánh Thể là nguồn suối không bao giờ khô cạn của niềm hy vọng, một niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Bởi vì niềm hy vọng, đức cậy trong, gắn liền với quyền lực vô song của Chúa Kitô và gắn liền với tình yêu bao la của Ngài. Vì niềm hy vọng đó được ban cho chúng ta qua chính Thánh Thần của Chúa Kitô. Đến đây, chúng ta đã nhận ra những nét chính của Thánh Thể trong đời sống tín hữu, như là một phát minh kỳ diệu của Thiên Chúa để ở lại với con người, như là một cách thế thể hiện qua các thời đại công việc cứu rỗi của Chúa Kitô, như là sức mạnh biến đổi thế giới, và như là nguồn và sức mạnh nâng đỡ đức tin, đức cậy và đức bác ái. Từ đây, chúng ta nhận thấy sự cao cả và quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ trong Thánh Thể. Đàng khác, chúng ta cũng hiểu được thế nào là bí tích Thánh Thể, thế nào là hành động tạ ơn qua Thánh Thể. Trong Chúa Kitô, Thánh Thể là một lời tạ ơn vô cùng xứng đáng dâng lên Thiên Chúa Cha. Thánh Thể đem chúng ta vào trong thái độ và tâm tình căn bản tạ ơn này, khi làm cho chúng ta biết nhận ra hồng ân của Thiên Chúa. Qua các ân huệ đó, chúng ta biết được quyền năng của Thiên Chúa, sự khôn ngoan của Ngài trong kế đồ cứu rỗi. Chúng ta nhận ra lòng tốt của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua các ân huệ, qua sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, qua hy tế và qua việc trao ban thịt máu Ngài làm của ăn nuôi sống chúng ta, để làm cho giáo hội và mỗi người thăng tiến phát triển thêm mãi. Thánh Thể làm cho đức tin, đức bác ái và đức cậy trông được tăng cường và luôn lớn mạnh thêm. Và khi suy nghĩ về các hồng ân do Thánh Thể ban cho, tâm hồn mỗi người được cháy lên lòng biết ơn đối với Thiên Chúa Cha vì tình yêu vô biên của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã lướt qua tương quan giữa bí tích thánh thể và đức tin, bí tích thánh thể và đức bác ái và bí tích thánh thể và đức cậy trông. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm Hiểu Kinh Thánh xin bắt đầu với đề tài mới về khoa chú giải Kinh Thánh. Sau loạt bài trình bày về mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, trong hai loạt bài tới, chúng ta sẽ khai triển đề tài khoa chú giải Kinh Thánh Exegesis và việc diễn giải Kinh Thánh Hermeneutic. Từ Exegesis phát xuất từ động từ Exegeomai trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là kéo ra ngoài ý nghĩa của văn bản, giải nghĩa, giải thích. Trong khi từ hermeneutic bắt nguồn từ động từ hermeneuo, có nghĩa là dịch ra từ một tiếng lạ, từ tiếng nước ngoài, giải thích, viết thành lời, diễn tả ra trong một ngôn ngữ. Rất nhiều khi từ hermeneutic đồng nghĩa với từ exegesis. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những giải thích của Linh Mục Linh Tiến Khải.
Liên quan tới việc giải thích Kinh Thánh, hai từ thường được dùng lẫn lộn với nhau cho tới thế kỷ thứ 18, khi từ hermeneutike mang nhiều dạng sắc khác nhau tùy theo các trường phái và lý thuyết triết lý khác nhau. Ngày nay, giới học giả thích dùng từ exegesis để ám chỉ việc phân tích văn bản Kinh Thánh nhằm khám phá ra sứ điệp mà soạn giả văn bản muốn nói với người sống đồng thời với ông. Và dùng từ hermeneutike để ám chỉ điều mà văn bản Kinh Thánh muốn nói với chúng ta là những người sống trong thế giới ngày nay, trong một bối cảnh khác và trong một thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với con người sống trong xã hội tân tiến này. Để phân biệt hai từ như giới học giả Kinh Thánh làm, từ nay chúng ta sẽ dịch từ exegesis là khoa chú giải Kinh Thánh, và dịch từ hermeneutike là việc diễn giải Kinh Thánh, với ý thức cả hai đều nhắm việc phân tích văn bản Kinh Thánh để tìm hiểu sứ điệp soạn giả muốn nhắn gửi người đọc. Nhưng khoa chú giải Kinh Thánh nhắm tìm hiểu sứ điệp soạn giả nói với người đồng thời với ông, và việc diễn giải Kinh Thánh nhắm tìm hiểu sứ điệp soạn giả muốn nói với chúng ta ngày nay. Trước hết chúng ta tìm hiểu khoa chú giải Kinh Thánh, exegesis. Thật ra từ exegesis trong tiếng Hy Lạp cũng có nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là kể chuyện, trình bày, giải thích, bình luận, diễn giải, chú giải. Để khỏi lẫn lộn, chúng ta chọn từ khoa chú giải. Chú giải Kinh Thánh có nghĩa là kéo ra ngoài ý nghĩa của một văn bản, phân tích văn bản để rút tỉa ra được ý nghĩa chính xác của nó. Thật ra khoa chú giải là một sự kiện thường hằng và thay đổi. Việc cố gắng giải thích Kinh Thánh là một sự kiện thường xuyên đã có ngay trong chính văn bản Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, các tác giả mới hơn thuộc các thế kỷ sau đã lấy lại và giải thích các văn bản có trước. Nhưng các phương pháp và các kỹ thuật giải thích thay đổi. Chỉ cần nhìn qua lịch sử của khoa chú giải Kinh Thánh, chúng ta có thể khám phá ra ngay hai yếu tố, một yếu tố thần học và một yếu tố văn hóa. Chúng ta có thể coi yếu tố thần học như là yếu tố thường hằng, mặc dù ở đây cũng có một số thay đổi không phải là nhỏ, chẳng hạn như kiểu cách quan niệm về linh hứng và sự thật của Kinh Thánh. Tương quan giữa Kinh Thánh và truyền thống cũng cần phải được minh giải và đào sâu. và tất cả những yếu tố này không phải là không có vài ảnh hưởng trong việc đưa ra phương pháp chú giải. Xác tín coi Kinh Thánh là lời Chúa là một sự kiện thường hằng và nền tảng của lòng tin của giáo hội. Trái lại, chúng ta có thể coi chân trời văn hóa trong đó việc đọc hiểu Kinh Thánh xảy ra như là yếu tố thay đổi. Các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã đọc hiểu Kinh Thánh Cựu Ước dưới ánh sáng lòng tin của họ nơi Đức Kitô, nhưng cũng bằng cách dùng các kỹ thuật chú giải Kinh Thánh và kỹ thuật chú giải của các thầy Rabbi Do Thái, hay sau này chủ trương dùng biểu tượng như trưởng phái chú giải Alexandria bên Ai Cập, hoặc dùng khoa hùng biện Latin. Chân trời văn hóa không chỉ cống hiến cho chúng ta các dụng cụ mới của việc tìm tòi, nhưng cũng cống hiến cho chúng ta các lợi ích, các khiêu khích, tâm thức và các vấn nạn mới. Từ một thế kỷ nay, chân trời văn hóa của việc đọc hiểu Kinh Thánh mang hai sắc thái. Thứ nhất là ý thức bén nhọn về lịch sử. Thứ hai là sự thức tỉnh của tinh thần phê bình khoa học. Sự kiện này giải thích tầm quan trọng và vị thế ưu thắng của phương pháp phê bình lịch sử. Phương pháp phê bình lịch sử bao gồm một loạt các phương pháp phân tích văn chương và lịch sử đòi hỏi có các tiêu chuẩn rất khoa học. Nó vừa yêu sách phù hợp với cấu trúc lịch sử của Kinh Thánh, vừa phù hợp với sự hiểu biết của con người ngày nay. Tuy nhiên, nó không thể yêu sách là phương pháp duy nhất giúp đọc hiểu Kinh Thánh. Chính bởi vì nó gắn liền với văn hóa thay đổi, khoa chú giải Kinh Thánh không bao giờ là một lộ trình kết thúc và không có phương pháp nào có thể tự coi là phương pháp vĩnh viễn. Như thế là vì hai lý do. Thứ nhất, lời không bao giờ có thể cạn. Thứ hai, vì các dụng cụ điều tra tìm hiểu luôn luôn có thể được hoàn chỉnh và có thể có các dữ kiện mới và các kiểu phân tích mới. Thật thế, trong các năm qua, người ta đã tìm ra các phương pháp mới, một phần đang được thí nghiệm, và không thể đưa ra các kết luận tiên thiên nào cả, cần phải chờ đợi thêm. Đối với tín hữu, sự chú ý duy nhất là kiểm chứng rằng chúng không khởi hành từ các giả thiết trái nghịch với bản chất của Kinh Thánh như lòng tin Kitô quan niệm. Sự kiện đầu tiên cần ghi nhận ở đây khi bàn về việc chú giải Kinh Thánh, đó là Kinh Thánh là một cuốn sách vừa giống bao cuốn sách khác nhưng lại vừa khác biệt. Thật vậy, Kinh Thánh là một văn bản văn chương vừa giống vừa khác các văn bản văn chương khác. Nó giống trong nghĩa nó được con người biên soạn ra bằng cách dùng các phương pháp khác nhau, các dụng cụ khác nhau và các phạm trù của thời đại xa xưa của chúng. Nó khác trong nghĩa theo niềm tin của giáo hội, nó thông truyền lời của Thiên Chúa cho con người. Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa và của con người. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu rằng việc chú giải văn bản Kinh Thánh sẽ theo các con đường một phần chung như các văn bản khác, một phần khác với các văn bản khác. Từ hai chiều kích nói trên của Kinh Thánh, chiều kích thiên linh và chiều kích nhân loại, có hai trật tự nguyên tắc chú giải. Từ sự kiện các văn bản Kinh Thánh đều bắt nguồn từ Thiên Chúa như là tác giả chính, nảy sinh ra sự thống nhất của tất cả các phần trong Kinh Thánh, việc hướng tới Đức Kitô và sự phù hợp của mỗi sự thật riêng biệt với toàn thể chân lý mặc khải, và tương quan của nó với huấn quyền của giáo hội. Tất cả các yếu tố này có ảnh hưởng tới việc giải thích ý nghĩa tổng quát, nhưng không đồng đều đối với tất cả các giai đoạn của lộ trình của nó. Từ sự kiện Kinh Thánh là lời của con người, việc giải thích nó cũng có thể và cần sử dụng những phương pháp phân tích văn chương và lịch sử mà chúng ta thường dùng khi đọc hiểu và phân tích một văn bản cổ xưa. Vì thế, Kinh Thánh cũng được giải thích một cách khoa học, nghĩa là theo những tiêu chuẩn khoa học áp dụng cho văn bản các luật lệ của diễn văn bình thường. Điều này có nghĩa là phải đọc hiểu văn bản Kinh Thánh trong bối cảnh văn hóa đã làm nảy sinh ra nó. Điểm này biện minh cho khoa chú giải khoa học và các phương pháp khoa học mà giới chú giải dùng để tìm hiểu văn bản Kinh Thánh. Bằng chứng là có các tài liệu huấn quyền điển hình như thông điệp Divino Afflante Spiritu mà Đức Giáo hoàng Pio XII ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1943, hay huấn thị của Ủy ban Kinh Thánh De Historia Evangeliorum Veritate, ban hành ngày 21 tháng 4 năm 1964, và đặc biệt là hiến chế Dei Verbum của Công đồng Trung Vatican II, các số 12 và 25, liên quan tới cách thức chú giải Kinh Thánh và lời khuyên năng học hỏi Kinh Thánh. Có nhiều người cho rằng việc sử dụng các nguyên tắc khoa học khác nhau để tìm hiểu và chú giải Kinh Thánh là điều vô ích hay có hại cho kiểu đọc hiểu thiêng liêng hữu hiệu. Thật ra không phải như thế. Lòng tin nơi sự linh hứng không lấy mất gì cả khỏi tính chất lịch sử và nhân loại của Kinh Thánh, bởi vì Thiên Chúa đã dùng các thánh sử trong sự tôn trọng hoàn toàn bản vị văn chương của các vị. Thiên Chúa và các thánh sử không hoạt động riêng rẽ bên cạnh nhau, nhưng hoạt động trong nhau, cộng tác với nhau trong việc biên soạn ra văn bản Kinh Thánh. Vì thế nếu muốn tìm hiểu điều Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta, cần phải chú ý tìm hiểu điều các thánh sử muốn nói. Chú giải Kinh Thánh mà không sử dụng các tiêu chuẩn khoa học giúp đọc hiểu văn bản Kinh Thánh là đi tắt một cách nguy hiểm. Không qua trung gian của bề dày nhân loại và lịch sử của Kinh Thánh là khước từ mầu nhiệm nhập thể. Sự trung thành với lịch sử không cản ngăn chúng ta đạt tới sức mạnh tinh thần hiện tại của lời Chúa. Trái lại, nó giải thoát lời Chúa và là tiền đề cần thiết giúp hiểu biết lời Chúa một cách thiết thực và chính xác hơn. Linh mục học giả Dupont có viết như sau. Người ta trách nhà chú giải Kinh Thánh dùng phương pháp phê bình lịch sử. Dĩ nhiên, không được trốn chạy vào trong quá khứ khi lời Chúa phải được sống ngày hôm nay. Việc phê bình lịch sử không được trở thành cớ để trốn chạy hiện tại. Nhưng sự kiện đó là quá khứ có một sức mạnh rộng mở cho tương lai, đến độ nó trao ban cho hiện tại của chúng ta một ý nghĩa. Các kỹ thuật chính xác hơn, các phương pháp xít sao hơn, giúp tìm lại được suối nguồn của sự trẻ trung mà thế giới ngày nay đang cần đến. Vì thế, cần phải tận dụng các phương pháp và kỹ thuật có tính cách khoa học để thấu hiểu sứ điệp của Kinh Thánh một cách cặn kẽ và sâu xa chừng nào có thể.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có ông vua kia cải trang người hành khất nghèo khổ, lên đường một mình vì muốn biết tận mắt hoàn cảnh sống thực của dân chúng. Dọc đường, nhà vua gặp mưa bão, nên ghé vào nhà dân chúng bên đường xin tạm trú. Nhưng vừa thấy người lạ mặt, ai cũng lo sợ đóng cửa nhà từ chối, không đón nhận, vì dân làng không nhận ra đó là ông vua của họ. Sau cùng, nhà vua tìm tới một căn nhà giữa cánh đồng vắng. Đó là túp lều tranh lụp sụp của một người nô lệ nghèo hèn nhất trong vương quốc của vua. Người nghèo hèn ấy không những chỉ mở cửa đón tiếp người hành khất nghèo khổ ướt run vì đói và vì mưa lạnh, nhưng còn nhúm lửa cho ông sưởi ấm, sấy khô quần áo ướt đẫm, chia sẻ với ông mẩu bánh mì khô duy nhất của hắn, và còn nhường lại giường ngủ của mình cho ông ta nữa. Sáng hôm sau, khi thức dậy, trước khi ra đi tiếp tục cuộc hành trình, bấy giờ nhà vua mới tỏ mình ra cho người nô lệ nghèo hèn và nói: "Ta là hoàng đế cải trang làm người hành khất, Ta muốn chia sẻ sự giàu sang của ta với dân chúng, nhưng họ đã không nhận biết ta, và họ đã xua đuổi ta ra khỏi nhà họ. Trái lại, người không chỉ đón tiếp cho ta tạm trú qua khỏi cơn mưa bão, mà còn biếu tặng ta tất cả những gì ngươi có. Từ mẩu bánh mì là lương thực duy nhất của ngươi, bếp lửa sưởi ấm và giường ngủ của ngươi nữa. Vì tấm lòng chân thành và quảng đại của ngươi đối với những người nghèo hèn như ta đây. Từ nay trở đi, ngươi sẽ được kính trọng như con cái của vua. Bởi vì ngươi có máu tốt của vua, và vì ngươi cũng có lòng thương người như ta vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của mùa vọng, là thời giờ của đợi chờ và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giêsu. Ngài đã tự nguyện mặc lấy thân phận thấp hèn của con người và đã đến trần gian từ 2000 năm trước đây rồi. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục đến với mỗi người trong cuộc sống hàng ngày để chia sẻ sự giàu sang của Ngài, tức là hồng ân cứu độ mà Ngài muốn ban tặng cho toàn thể nhân loại. Ngài không đến trong vinh quang của một ông vua với tất cả sự giàu sang phú quý thế trần, nhưng Ngài đến dưới hình thức của những anh chị em khó nghèo, thấp hèn, cần được tiếp nhận, yêu thương và giúp đỡ. Ngài vẫn tiếp tục gõ cửa và đứng chờ cho tới khi chúng ta sẵn sàng mở cửa đón nhận và mời Ngài vào nhà tâm hồn chúng ta. Ngài không dùng quyền bính hoặc áp lực để vào nhà, nhưng luôn tôn trọng quyền tự do của mỗi người. Ai không nhận biết Ngài, ai không sẵn sàng mở cửa tiếp nhận, Ngài sẽ ra đi. Nhưng ai biết kiên nhẫn đợi chờ, biết nhận ra Ngài, biết sẵn sàng tiếp nhận khi Ngài đến, Ngài sẽ vào nhà và sẽ tỏ mình ra cho họ. Mùa vọng là thời điểm của ơn thánh và của ngày cứu độ, là thời giờ chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất của con người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngài là nguyên thủy và là cùng đích của lịch sử nhân loại, là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mùa vọng là thời giờ của trông chờ và của hy vọng, nhưng không phải là sự trông chờ của những đầy tớ lười biếng ỷ lại, khoanh tay ăn không ngồi rồi nhàn hạ một cách vô trách nhiệm, nhưng là sự trông chờ của những người đầy tớ trung tín lanh lợi, biết khôn khéo làm lời nén bạc đã được chủ trao phó cho, biết khôn ngoan tỉnh thức như những cô trinh nữ chờ đón chàng rể với ngọn đèn cháy sáng trên tay và bình dầu đem theo phòng hờ bên người. Đời sống con người quả là một cuộc đợi chờ kéo dài và liên tục. Nếu ai biết mình đang trông chờ một biến cố quan trọng, hoặc đang chờ đợi một người thân thương từ xa sắp về, người ấy sẽ tỉnh thức và không ngủ mê. Trong mùa vọng, giáo hội tha thiết nhắc nhở, mời gọi các tín hữu hãy tỉnh thức chờ đợi, vì Chúa Kitô đã đến và đang đến trong đời sống mỗi người. Ngài đến trong trần thế và sẽ đến trong ngày sau hết để thiết lập trời mới, đất mới. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại và của hạnh phúc đời con. Con trông chờ Chúa đến, nhưng thực sự là chính Chúa đến tìm kiếm con. Chúa mời gọi con trỗi dậy, cởi bỏ con người cũ của tội lỗi để đến với Chúa, biết chia sẻ với Chúa tất cả những gì con có, biết trao tặng cho Chúa cả những sự yếu hèn, nghèo khó của con nữa,
để được Chúa canh thân đổi mới cho. Xin Chúa giúp con luôn biết tỉnh thức đón chờ, và đừng để Chúa phải buồn bã đi ngang qua nhà tâm hồn con một cách vô ích. Xin giúp con biết sẵn sàng đứng dậy đến với Chúa, và trung thành can đảm tiến bước đi theo Chúa, đến nơi Chúa muốn, bất cứ với giá hy sinh nào. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.